Tranh bá thiên hạ, chương 224-2, đều do ta khiến các ngươi nghĩ vậy, 2, góc truyện audio.com, Phương Giải dừng lại một lát mới tiếp tục nói, là điều gì, khiến cho Lý Viễn Sơn không tiếc giá nào để giết toàn bộ dân chúng trong thành. Còn phải giết vị thái giám cầm bút có quyền lực rất lớn. Phải biết rằng Ngô Bồi Thắng là hoạn quan thân cận nhất của Hoàng đế. Đôi khi y có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của Hoàng đế. Một khi chuyện giết Ngô Bồi Thắng lộ ra ngoài, sẽ liên lụy tới toàn bộ gia tộc. Lý Viễn Sơn không sợ sao? Điều này chỉ nói rõ lên rằng Lý Viễn Sơn giết Ngô Bồi Thắng, bởi vì y phạm vào một tội còn lớn hơn cả tội giết Ngô Bồi Thắng. Tội có thể nặng hơn cả trọng tội như vậy, có thể là gì? Hắn hỏi, Trầm Khuynh Phiến trầm mặc một lúc mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Mưu nghịch, Phương Giải gật đầu, về sau ta lại nghĩ, có phải Ngô Bồi Thắng phát hiện ra bí mật gì của Lý Viễn Sơn hay không? Thế nên Lý Viễn Sơn mới nhất định phải giết y, mà Ngô Bồi Thắng vì muốn che giấu mình đã biết bí mật đó, mới cố ý thân cận với Lý Viễn Sơn. Thậm chí không ngại cúi thấp tư thế, chạy tới Phan Cố giết ta. Y chỉ là muốn Lý Viễn Sơn mất đi cảnh giác mà thôi. Mà ta, lúc đó chỉ có thân phận bé nhỏ gần như không đáng kể, nếu chết thì chả gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng Ngô Bồi Thắng không ngờ Lý Viễn Sơn đã phát hiện ra. Do Lý Viễn Sơn đã biết cho nên mới bố trí một sát cục ở Phan Cố. Sát cục này vốn là để nhằm vào Ngô Bồi Thắng, chứ không phải là ta. Sở dĩ Ngô Bồi Thắng không lập tức chạy trốn, bởi vì y không biết Lý Viễn Sơn đã phát hiện ra. Hoặc là, Ngô Bồi Thắng muốn tìm hiểu nhiều hơn, Phương Giải trầm giọng nói. Việc này, nếu không phải ta tới Trường An rồi trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế thì ta đã không nghĩ ra được. Bởi vì con người luôn coi mình là trung tâm, nghĩ rằng tất cả mọi việc đều do mình mà xảy ra. Kỳ thực lúc ấy ta chỉ là một người ngoài cuộc. Hiện tại có điều ta không nghĩ ra, Lý Viễn Sơn rốt cuộc muốn giấu điều gì? Điều y muốn giấu có phải là lợi thế lớn nhất của Di Thân Vương hay không? Cho nên đầu tiên phải trở thành tâm phúc của Di Thân Vương đã. Hắn dừng một chút rồi nghiêm nghị nói, hiện tại ta đang suy nghĩ, sở dĩ Hoàng đế giao việc này cho ta làm, không phải vì Hoàng đế cũng đang hoài nghi cái chết của Ngô Bồi Thắng, mà là ta là người duy nhất sống sót ở thành Phan Cố. Hoàng đế biết ta sẽ nguyện ý tra ra manh mối, phủ Di Thân Vương, trên lâu thuyền, Di Thân Vương nhìn cá chép trong hồ thở dài nói. Vì để chúng sống sót trong mùa đông giá rét mà cô phải mất nhiều tiền để duy trì sự ấm áp cho cái ao này. Chúng nó tự biết mình, không dám bơi ra ngoài cái ao. Ngay cả một sinh linh nhỏ bé như chúng đều biết rời khỏi cô sẽ không sống nổi. Vì sao có ít người luôn cho rằng có thể sống sót nếu rời khỏi cô? Tần Lục Thất biết y đang nói tới ai, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ vì Lý Viễn Sơn cảm thấy y đang là con át chủ bài trong tay vương gia cho nên khó tránh khỏi kiêu ngạo đắc ý. Y cứ tưởng rằng hiện tại vương gia không rời khỏi y được. Người như vậy là vô sỉ nhất. Di Thân Vương hừ lạnh một tiếng, lòng tham không đáy Lý ra bọn chúng bất quá chỉ là một vọng tộc nơi lũng hữu hẻo lánh mà thôi. Không có cô, Lý ra bọn chúng muốn thực sự thịnh vượng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Lý Viễn Sơn đã quên thân phận của y, càng ngày càng tự đại khiến cho người ta phải chán ghét. Y tiện tay vứt thư vào trong chậu than, cũng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô. Góc truyện audio.com, y tưởng rằng y là người quan trọng sao? Tần Lục Thất do dự một lát rồi nói. Vương gia có cần thuộc hạ phái người đi nhắc nhở y không? Không cần, Di Thân Vương khoát tay nói. Y tưởng rằng cô không thể không thiếu y sao? Vậy cứ để y cảm thấy như vậy đi, càng như vậy y sẽ càng tận tâm. Bởi vì y sẽ đem tất cả mọi chuyện như chuyện của mình để xử lý. Thuộc hạ lo lắng không khống chế được y, Tần Lục Thất nói. Di Thân Vương cười nói. Tây Bắc không chỉ có một mình Lý Viễn Sơn là người của cô. Y tưởng rằng phái trọng binh trông coi bí mật kia liền không có người nào đoạt được, thật quá ngây thơ rồi. Y dùng bồ câu đưa tin, nói rằng sẽ buông lỏng phòng tuyến để cho người Mông Nguyên giết trở lại Mãn Đô Kỳ. Tới lúc đó bệ hạ sẽ tức giận, việc này chỉ cần khéo léo một chút Dương Khai liền không thể chủ trì chiến cuộc Tây Bắc được nữa. Nhưng Lý Viễn Sơn đã quên, cô cũng có thể mượn việc này để diệt trừ y. Tư thông với người Mông Nguyên, cái tội này như một thanh dao găm lơ lửng trên đầu y. Còn có ói cho Lý Hiếu Tông biết, tiếp tục giám sát Lý Viễn Sơn. Tần Lục Thất gật đầu nói, trong mật thư của Lý Hiếu Tông có nói, y hoài nghi Lý Viễn Sơn đã phát hiện ra điều gì đó, nên một mực xa lánh y. Cô thích nhất là giao tiếp với người trẻ tuổi, từ lúc đầu cô đã thân cận với những học sinh giỏi của Diễn Vũ Viện rồi. Cô đã hao hết tâm tư lôi kéo những học sinh đứng đầu ở đó. Chẳng hạn như Phương Giải, Ngô Khiếu, Bùi Sơ Hành, Tạ Phù Diêu cô đều từng lôi kéo qua. Bởi vì cô biết tương lai của Đại Tùy vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi này. Lúc trước cô vốn cảm thấy Lý Hiếu Tông là một nhân vật có cũng được, không có cũng được. Hiện tại nếu Lý Viễn Sơn càng chạy càng xa, thì cô nguyện ý trọng dụng Lý Hiếu Tông. Di Thân Vương cười cười nói, cô chỉ là một vương gia nhàn tản không có thực quyền. Cho nên cô lui tới với thanh niên tài tuấn, chỉ là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Đây đúng là một việc thật đẹp thật hay không ai ngờ rằng, Hoàng đế vì chấp niệm chinh phạt Mông Nguyên đã chuẩn bị 10 năm. Cô vì việc này cũng đã chuẩn bị mười mấy năm. Vương gia nhìn xa trông rộng, người khác làm sao hiểu được. Tần Lục Thất cúi đầu nói. Di Thân Vương cười nói. Hiện tại cô lại khiến tất cả mọi người thấy rằng cô muốn tới Tây Bắc đoạt binh quyền, nhưng ai mà đoán được cô có tới Tây Bắc hay không chẳng khác gì nhau. Nếu bệ hạ thực sự để cho cô đi, thì cô lại cảm thấy nhớ nhung cô thích thành Trường An, nên cô chẳng muốn đi nơi nào cả. Y xoay người, nhìn Tần Lục Thất nói. Bảo những người trong triều đình tiếp tục thổi gió, đề nghị cô tới Tây Bắc chủ trì quân vụ. Cô hiểu rất rõ vị tư ca kia của cô càng như vậy, chắc chắn y sẽ càng không để cho cô đi Tây Bắc. Tư ca cho rằng y đã nhìn thấu mọi việc, kỳ thực y chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lý Viễn Sơn cũng cho rằng y hiểu hết về cô, thực ra y chỉ là một quân cờ có cũng được, không có cũng được mà thôi. Có y cô càng yên tâm một chút, không có y cô vẫn làm việc của mình. Tần Lục Thất hạ giọng nói. Mùng 8 tháng 2 là ngày đại cát, nghe nói ngày xuất binh định vào ngày đó. Di Thân Vương mỉm cười nói, có một lần đại cát sẽ có lần thứ hai, thứ ba cách chương.